Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả quý liệt vị trong đạo tràng, bà con trai chùa Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồi sáng giờ quý vị đã tu học gì được nhiều chưa? Hồi sáng nay quý vị thức dậy rồi xong, quý vị chuẩn bị hành trang để đi đến chùa thọ bà con trai phải không ạ? Rồi bây giờ quý vị cũng sắp chuẩn bị để đi về, có đúng không? Có đúng không? Thưa quý vị, như vậy trưa nay quý vị đã nghỉ khỏe chưa ạ? Bên ngoài trời rất là nóng. Có những lần chúng tôi đi lên thành phố Las Vegas, quý vị biết là chắc chắn quý vị ở trong đây ít nhất quý vị một lần lên trên đó rồi phải không ạ? Đúng là cái thành phố đó là thành phố họ quyến rũ và họ ăn chơi thiệt. Bởi vì bên ngoài thì nó rất là nóng, nhưng mà quý vị không muốn đi ra bên ngoài, bởi đi ra bên ngoài nó nóng chịu không nổi. Mà đi ngang mấy casino mà ở bên cái hơi lạnh nó toát ra một cái đẩy ra và quyến rũ mình phải vào trong mà đứng đúng không? Mà vào trong đứng là mình nướng luôn. Tất nhiên là mình vào trong đó thì cái quyền rụt đủ mọi thứ, cho nên là mình phải chơi thôi pháo á. Mà chơi thì có bao giờ mình thắng cả, quý vị phải thua thôi à, đúng không? Không có bao giờ mà thắng được cả. Hiếm mà khi nào mà thắng được họ lắm. Cái địa thế của cái vùng sa mạc nó hay ở chỗ đó. Vì vậy cho nên cũng ở nơi đó thì người ta mới thành lập những cái khu vực ăn chơi, mà điện thì người ta xài thường xuyên. Chúng tôi lên đó làm Phật sự, mà khi mà vừa mới bước ra khỏi phi trường để đi về đạo tràng thì nóng không thể tưởng tượng. Những cái ngày mà tu tập ở trên đó, chúng tôi mới thấy rằng là chà, cái nơi đây phải nói rằng là nó nóng quá. Nóng như thế này bởi vì biết là trời, ngoài trời là nóng, mà trong con người mình cũng nóng nữa. Hai cái mà nóng một kết hợp là vì đau là ôi cha, chịu không nổi đâu. Nóng dễ sợ lắm. Mà con người mình, quý vị biết là nó có chất nóng ở trong. Chất nóng đó là cái gì biết không? Người mình hình thành bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Mà cái nóng đó là cái lửa đó, đúng không? Cái nóng đó là cái lửa của mình. Cho nên cái chất nóng đó nó luôn luôn tiềm tàng ở trong mình. Mà ở bên ngoài môi trường là nóng rồi. Cho nên quý vị biết rằng là cái pháp tu của Phật giáo, quý vị hành trì bà con trai như thế này cũng là một hình thức để quý vị làm nguôi đi cái chất nóng đó, để chuyển hóa cái chất nóng trong con người quý vị. Đó là một hình thức rất là quan trọng. Đó là một cái hình thức mà quý vị thường xuyên phải thấy rõ để nhận thức được đó. Bởi vì ở giữa cuộc đời này, cái nóng, cái khí hậu nóng của trời đất, của thiên nhiên, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái tính khí mà nóng của mình ấy, cái đó là cái mà nó rất là chướng ngại trên con đường tu tập. Đức Phật dạy trong cả kinh, Đức Phật có dạy như thế này là: nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vàng hoạch công đức chi sơn. Có nghĩa là một cái niệm mà sân hận ấy, mà nó mỏng khởi lên một cái, vì biết là chỉ mỏng khởi thôi thì chưa thực hành ấy, chưa hoàn thành ấy. Có nghĩa là chưa có gì, chỉ mỏng khởi thôi là có thể đốt cháy cái hàng vàng, cái khoảng rừng công đức. Dễ sợ đến nỗi như vậy. Cho nên trong quá trình mình tu tập, có nghĩa là mình chuyển hóa. Mà quý vị muốn chuyển hóa cái tâm sân hận của mình, cái nóng của mình, thì trước hết quý vị phải lấy cái gì biết không? Nước từ bi tam muội mới chuyển hóa được. Có hiểu không ạ? Phải lấy nước từ bi mới chuyển hóa được. Quý vị phải có cái tâm tư lớn. Ai mà chửi mắng mình, ai mà làm những điều không hay không tốt với mình, ai mà làm cho cái cuộc đời mình tan nát vân vân, cái này cái nọ, mà nếu như mình cứ rắp tâm mà trả thù, nếu như mình cứ nghĩ rằng họ là người không tốt vân vân, cái này nọ, mình có cái quan niệm như vậy thì mình bao giờ mà sống hòa bình với mọi người được. Bởi vì chiến tranh bao giờ bùng nổ ngay trong chính bản thân mình. Mà khi chiến tranh bùng nổ trong chính bản thân mình, cái sân hận nó nổi lên ấy, thì thưa quý vị, lúc đó là lúc mà thật sự là chỉ có ma thôi, không có Phật ở trong mình. Có phải không? Có ma thôi. Vì vậy cho nên cái quá trình tu tập của quý vị là một cái quá trình quý vị phải mở rộng cái tâm tư rất là lớn. Tâm tư quý vị phải mở rộng, thường xuyên quan sát và thường xuyên khởi cái tâm tư lớn đối với tất cả mọi người. Thì nhờ có như vậy, khi có việc gì mình xảy đến với mình ấy, thì cái tâm tư đó như là một cái món, như là một cái tiền mà xây vĩnh mình đem ra để mà mình có thể mình sử dụng được. Cái đó nó rất quan trọng. Mà cái đó bên Phật giáo dùng cái từ gọi là tư lương đó thưa quý vị. Thì trở lại vấn đề chúng tôi thưa ngay từ đầu là quý vị thấy không, hồi sáng nay quý vị chuẩn bị để mọi thứ khăn gói, chuẩn bị cái này cái nọ để đến chùa Quán Âm mà thọ bà con trai phải không, vì tứ thể. Rồi từ hồi sáng giờ quý vị tụng kinh, quý vị qua đường, buổi trưa quý vị chỉ tình, bây giờ nghe thuyết pháp, thì chắc có lẽ xỉ nữa quý vị sám hối và xong rồi thì sẽ giải giới và quý vị ra về. Thế thì trong một ngày nó đi qua quả tình là rất nhanh phải không quý vị? Có lẽ là không biết cái thời gian á, nó nhanh hay chậm ăn thua chúng ta chứ không có gì cả. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi thấy rằng là thời gian sao mà nó đi lâu ghê, chậm ghê. Mà sao bây giờ thời gian đi nhanh vậy sợ? Trong một tuần tự nhiên đi nhanh quá. Bởi vậy chứ tổ đức ngày xưa trong cái thời mà công phu chiều, cũng như là tụng kinh vào buổi chiều, có một câu để nhắc nhở cho mọi người biết được cái vô thường của cuộc sống, đó là thì nhật dị quá, mang nhiệt tùy giảm như thiểu thủy nước. Là gì? Thì nhật dị quá, thì nhật dị quá là ngày hôm nay đã dần dần qua đi, đang từ từ qua đi đó. Mà đúng, quý vị thấy có thấy là đang từ từ qua đi không ạ? Đó, chỉ nữa nó sắp tối, quý vị mà chuẩn bị về nhà là tối đó, đó, đúng không ạ? Mà tối là quý vị phải nghỉ và nhắm mắt ngủ một đêm để rồi chuẩn bị cho một tiếp tục chu kỳ của ngày mai. Cho nên câu thứ hai rất hay, câu thứ hai là một cái câu rất nhức nhối. Mà nếu ai thấy được thì bảo đảm rằng phải vứt bỏ hết tất cả mà lo mà tu thôi. Thì nhật dị quá, ngày hôm nay đã từ từ đi qua, màng diệt tùy giảm. Chính ngày hôm nay đi qua cho nên cái màng này cũng theo cái ngày đó mà giảm dần, đúng không? Đó, màng diệt tùy giảm là cái sân màng của con người mình đấy này. Những ngày tháng mình sống cái cuộc đời này cũng từ từ ra đi, cũng từ từ theo đó mà giảm dần, màng diệt tùy giảm như thiệu thủy ngư. Quý ngài ví dụ hay quá, có nghĩa là giống như cái con cá mà thiếu nước. Bởi vì để ý con cá thiếu nước đấy, nếu ai có xem những cái bộ phim về thế giới động vật mà ở bên châu Phi á, những cái lúc mà nước á, mà nó đầy những cái hồ nước hay là những cái con sông nước đây á, thì cá đầy dưới thớm nổi. Nhưng mà vào cái mùa khô cạn á, thì cả cái động vật nó đến uống nước, và thậm chí dần dần khô, trời nắng lên như quả là bắt được nước bốc hơi và khô dần. Thì quý vị biết những cái con cá nó nằm dưới đó, nước nó thiếu, nó quằn quại vào cái ngáp biết kia đấy. Quý vị để ý đấy. Đó, hay là nhiều khi mình bắt những cái con cá về mà quý vị lấy ở trong nước ra, quý vị bỏ ra ngoài thấy nó ngáp, là giống như con cá thiếu nước. Màng của chúng ta cũng như vậy. Các ngài là ví dụ kinh khủng đến nỗi như vậy. Như thiệu thủy ngư, tư hữu hà lạc, là có nghĩa là gì? Giống như cái con cá thiếu nước, và hàng thiếu nước ngáp ngáp thì không biết là sẽ đi về đâu, không biết mình sẽ chết cái lúc nào đây. Đó. Cho nên câu sau là câu nhắc nhở rất là rõ ràng. là đại chúng đương cần tinh tấn. Có nghĩa là tất cả mọi người ở trong đại chúng phải nên tinh tấn, nỗ lực, siêng năng. Đại chúng đương cần tinh tấn như cửu đầu nhiên. Tinh tấn để làm gì? Giống như là cửu cái ngọn lửa mà nó đang cháy ở trên đầu mình. Quý vị biết là cái ngọn lửa, lửa mà cháy xung quanh, ngọn lửa cháy ngay trước mắt mình cũng đã phải lo cứu rồi, đúng không? Lửa mà cháy trên đầu mình thì như thế nào? Quý vị thấy không? Là nó cấp bách không thể tưởng tượng nổi. Mình không thể nào chần chờ một phút giây nào hết á. Cho nên quý vị nhớ một điều dùm cho, là tu thì đừng có hèn là tu bù, tu thêm, tu bớt rồi chứ hết á. Nghe, đừng có hàng tu bù mà ăn chay bù đồ này nọ là cũng không nên. Đừng có hàng là ngày mai sẽ tu, hoặc là đừng có hàng ngày mai sẽ ăn chay, không được. Mấy cái đó lắm được. Bởi vì sao? Ngày hôm nay mình có biết sống sao ngày hôm nay chưa mà hàng ngày mai, có đúng không? Đó, cái đó là một cái thực tế rất là rõ ràng. Cho nên trong câu này nó hay ở chỗ đó. Đại chúng đương cần tinh tấn nhất cửu đầu nhiên. Câu cuối cùng: đạt niềm vô thường, hình vật phóng dịch. Có nghĩa là hãy thường xuyên nghĩ nhớ đến cái vô thường. Mà cái vô thường là cái gì? Chúng tôi đã giảng khá nhiều về cái vô thường này. Vô thường là một hiện tượng chứ không phải là bản chất. Vô thường là một hiện tượng mà nó thường xuyên xảy ra, nó xảy ra liên tục trong khoảnh khắc. Thưa quý vị, cũng có vô thường thì chúng tôi cũng đứng đây để thuyết giảng với quý vị được, đúng không? Bởi vì phải có thời gian trôi qua mới đúng 2 giờ chúng tôi mới xuất hiện ở đây để mà để giảng với quý vị. Đó là vô thường. Cũng nhờ vô thường chúng ta hiện thực, cũng nhờ vô thường chúng ta có cơ hội để ngồi lại với nhau đây, để mà học tập, để mà nghe pháp, để mà tụng kinh niệm Phật thọ bà con ta. Cho nên đạt niềm vô thường phải thường xuyên biết được, nhớ đến cái vô thường đó để mà làm gì? Thần vật phóng dật, coi chừng. Thần vật coi chừng, chớ có phóng dật, chớ có phóng túng buông lung, là vậy. Thưa quý vị, qua câu đó chúng ta thấy điều gì? Đây là một câu nhắc nhở rất nhức nhối, nói về cuộc sống của con người chúng ta. Tháng ngày qua đi, ngày một ngày qua đi, nhiều khi quý vị biết rằng là có nhiều người họ có thời giờ kinh khủng, thời giờ nhiều đến nỗi mà họ ngồi tán gẫu cả một ngày cũng không thấy chán, đúng không? Mà khi tán gẫu á, khi mà nói chuyện này chuyện nọ, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện ông này bà nọ, nói chuyện người nọ người kia, chuyện xấu chuyện tốt, chuyện phải chuyện trái, chuyện thì chuyện phí, vân vân này nọ, thì chúng ta sẽ bị cái gì? Cái nặng nhất là cái khẩu nghiệp này này, đúng không? Thứ hai nữa, cái khẩu nghiệp này đồng đến á, thì đó quý vị thấy, khi mà khẩu nghiệp đồng đến á, thì toàn bộ cả cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều cũng phải phạm đến, đúng không? Cho nên tội nó nhiều lắm. Cho nên những khoảnh khắc mà quý vị ngồi lại trong đạo tràng này để được nghe pháp, để được tụng kinh, trong những cái khoảnh khắc mà được ngồi trang nghiêm thánh tịnh như thế này, với ba nghiệp thân miệng ý vô một trong cái khuôn khổ rõ ràng như thế này, là những khoảnh khắc quý vị tránh bớt được đi những cái tội lỗi của mình, làm cho tội lỗi về thân, về miệng, về ý của mình được thật sự dừng lại. Quý vị hiểu không? Mà khi quý vị được thật sự dừng lại, có nghĩa là quý vị mở rộng cái trí tuệ và tâm tư của mình, và cũng nhờ đó mà cái sân hận, cái nóng của quý vị cũng được dừng lại, đúng không? Cho nên khi quý vị làm được việc này thì cả tất cả các pháp khác đều dừng lại cả. Quý vị phải nhớ điều đó. Bởi vậy cái đề tài hôm nay chúng tôi thưa là gì? Cái triết lý của check in và check out. Thưa quý vị, ngay từ đầu chúng tôi thưa rồi, buổi sáng quý vị chuẩn bị để mà đến đây để mà check in vô chùa Quan Âm để mà tu bạc con trai, đúng không? Nhưng mà rồi chiều nay quý vị chuẩn bị check out ra khỏi chùa Quan Âm, đúng không? Mà phải có thôi à? Thì cũng vậy, cuộc đời quý vị từ khi quý vị mở mắt chào đời, quý vị đã check in vào cuộc đời này rồi, thì phải lo mà chuẩn bị check out đi cho rồi chứ nữa, có phải không? Trong kinh Thủy Sám Đức Phật dạy rất hay, ngài Ngộ Đạo Quốc Sư, ngài viết một câu văn mà chúng tôi từng kinh Thủy Sám chúng tôi thấy nhức nhối vô cùng. Và chính sự nhức nhối đó nhiều lần tháo thức, cho nên hôm nay chúng tôi mới giảng đề tài này. Đó là câu này: con người khi sanh ra không mang theo một đồng, khi chết đi cũng không mang theo một cắc. Quý vị có thấy hay không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa khi chúng ta đến với cõi đời này là con số không, đúng không? Và khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này cũng phải là con số không thưa quý vị, đúng không ạ? Bây giờ chúng tôi từ từ giải thích cho quý vị thấy. Thế nên quý vị để ý, các em trẻ nhỏ mà vừa mới sinh ra, nó đâu có giống mình đâu, đúng không? Để chứng tỏ cái số không đó thì nó phải là gì? Nó phải hồn nhiên, ngây thơ, nó hoàn toàn trắng trắng, nó không có biết cái gì hết, đúng không? Ngay cả ngôn ngữ nó cũng biết nữa, đúng không? Biết gì hết. Khi xuất hiện vào quả đời này này, nó đầu từ từ nó mới biết, đúng không? Chà, trong nhà mới tập cho này, tập cho nói, đúng không? Tập cho đi đó, tập cho đứng, quý vị thấy không? Đó, tập đủ thứ hết cả. Mà nhiều khi còn khoảng thời gian mà lâu á, mà con mà không biết đi á, hoặc con không biết nói á, là cha mẹ lo dễ sợ lắm, đúng không? Thế thì điều đó là điều gì? Quái chừng nó biết đi, biết nói quá chừng nó sinh chuyên á, có đúng không? Có phải không? Quý vị học triết lý Phật giáo thì từ đó chúng ta suy ra điều đó có thể đúng không? Đó. Vậy đó mà thế gian cha mẹ ông bà biết bao nhiêu người thân nhìn vô là lo dễ sợ lắm, đúng không? Nó không nói được, lâu ngày nó không nói được là lo ghê lắm, tìm bằng mọi cách chữa chạy sao cho nó nói được, chữa chạy sao cho nó đi được, mà quá chừng đến khi nó đi nó chạy nó nói là sinh chuyện gây họa liền, không phải không? Vì cứ để ý đấy. Thế rồi khi một đứa nhỏ vừa mới sinh ra nó rất trong trắng ngây thơ, bây giờ quý vị bất cứ ai, bất cứ ai trên cõi đời này, nếu thấy một đứa trẻ, quý vị đều cảm thấy dễ thương, đều muốn đến gần cả, phải không? Còn coi chân mấy người lớn đâu có ai dám đến gần không? Để ý đi, nhiều khi tới gần coi chân sinh hoạt đó, đâu phải dễ đâu, quý vị thấy đi. Cho nên mấy đứa nít rất dễ thương, nó ngây thơ trắng trắng, nó không có gì cả. Và đó chính là cái gì? Khi chúng ta nhìn những đứa con nít như vậy, nhìn thấy nó rất là hồn nhiên ngây thơ trong trắng, là chúng ta sẽ thể hiện cái gì? Đó là nó phản ánh những cái gì mà chúng ta đã đánh mất thôi quý vị. Bây giờ chúng ta sống như cõi đời này, quý vị với tuổi như thế này, quý vị có hết tất cả, con cháu của cải vật chất, nhà cửa ruộng vườn tài sản, ở trong ngân hàng account đủ thứ cả vân vân, có đủ thứ và đủ thứ. Nhưng thưa quý vị, bên cạnh với những cái có đủ thứ, quý vị cũng phải trả những giá đủ thứ, đúng không? Khổ đau cũng có, hạnh phúc cũng có, đúng không? Đủ hết tất cả. Có nhiều người họ đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Nhiều khi cho nên thế gian mà cũng có người ta họ nói ra, nói những cái câu mà nhiều khi nếu ai không hiểu thì họ cho rằng là ôi trời, nói gì mà nghe mà lạ kỳ, hoặc là nói gì mà nó không đúng triết lý, hoặc là nói gì nó sai nhân luôn, không có nghe. Nhưng mà đó là những câu rất là thực tế. Con là nợ, vợ là con gia, cửa nhà là đó, quý vị thấy không? Rõ ràng như vậy thôi. Đó là những cái rất là thực tế. Thế nhưng đã sanh ra làm con người ở cõi đời này thì phải chịu những quy luật đó, không thể nào không tránh được những cái đó, đúng không? Không thể nào không tránh được, không thể nào không tránh sanh ra thì cuộc đời cũng phải lớn lên, cũng phải học hành, cũng phải hiểu biết, rồi cũng phải là có học thức, cũng phải có gia đình. Mà nếu không có gia đình thì quý vị cũng phải là xuất gia hay là làm cái gì đó, vân vân. Thì tất cả mọi cái nguyên tắc đó, mọi cái lề lỗi đó, mọi cái tập tục đó đã làm con người sanh ra cuộc đời này thì phải tuân thủ, không thể nào ra khỏi được những luật tắc đó. Thế thì thưa quý vị, chúng ta để nhiều quả đời này, khi chúng ta check in vào quả đời này, chúng tôi đã thưa ngay từ đầu là chúng ta hoàn toàn có gì cả. Thế thì những cái gì mà chúng ta có được ở dưới quả đời này đều là những cái nó vốn chúng ta lấy từ quả đời này, đúng không? Chúng ta lấy từ quả đời này hết, lấy của người này, của người nọ, của giữa cuộc sống. Cho nên khi ra đi thì những cái gì của cuộc đời phải lo để lại cho cuộc đời, đúng không? Phải không? Có nghĩa là khi chúng ta đến đây, chúng ta lấy những cái của cuộc đời, có nghĩa là chúng ta mắc nợ, thưa quý vị. Đúng không? Thì mắc nợ thì phải lo mà trả nợ cho hết. Quý vị muốn rời khỏi cái chỗ này, quý vị muốn ra khỏi cái nhà này để quý vị chuyển sang một cái nhà khác, thì quý vị phải giải quyết tiền nợ, tiền nhà của nhà này thôi, đúng không? Thì quý vị mới đi được, có phải không ạ? Cho nên khi chúng ta đến nơi quả đời này, chúng ta check in vào quả đời này, thì rõ ràng rằng là chúng ta đến bằng tất cả. Và chúng ta đi, chúng ta ra đi, chúng ta phải bỏ lại hết tất cả. Thưa quý vị, thế nhưng thường ở giữa quả đời ấy, đã làm thân con người đến có được cái này ấy, thì thường chúng ta làm gì? Mong có thêm cái khác, đúng không? Chống xạ đó, có đường cái này là phải mong có thêm cái khác à? Đúng không? Đó là điều tất yếu. Thế thì tôi hỏi quý vị, làm sao mà trước khi quý vị ra đi, quý vị có thể rắc bỏ lại hết được, đúng không? Bởi vì mình muốn có nhiều quá, mà trước khi mình ra đi là mình phải thanh toán hết tất cả để ra đi. Chưa nói là biết bao nhiêu món nợ của tiền kiếp, rồi món nợ của hôm nay nữa, món nợ của cuộc đời này nữa, món nợ của người này, của người nọ. Nhưng các cái vị mà trước khi họ nhắm mắt lìa đời, chúng tôi để ý là khi ở Việt Nam mà khi đi gọi là đi hồ niệm cho các cái vị mà trước khi mà nhắm mắt từ giả quả đời ấy, thì có một số các trường hợp các vị họ ra đi cũng không được nhẹ nhàng cho lắm. Không nhẹ nhàng này nó tùy theo nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất ấy, là cái vị đó, thứ nhất là về mặt cơ thể, gọi là các cái bệnh hoạn nó hành hạ cơ thể của vị đó quá nhiều, đến nỗi vị đó phải quằn quại, có những cơn đau nhức quằn quại không thể tưởng tượng, đến nỗi mà vì đó phải la lên hoặc là làm những cái mà những cái người thân đứng xung quanh thấy xót xa và đau đớn vô cùng trước cái cảnh tràng quằn quại đau thương của cái người sắp ra đi. Tuy nhiên cái quằn quại của thể xác, thưa quý vị, nó không lớn bằng cái quằn quại của tâm linh. Bởi vì quý vị phải nhớ rằng trước khi người đó chuẩn bị ra đi, chuẩn bị để lìa khỏi cái cuộc đời này ấy, thì tất cả đều phải giải quyết hết ngay khoảnh khắc đó. Có nghĩa là khi vị đó chuẩn bị ra đi thì tất cả giống như một cái cuồng phim quay qua để cho vị đó sẽ thấy là cuộc đời mình đã trải qua gặp người này người nọ làm chuyện gì, có mắc nợ ai, có làm việc phước đức cái gì, có cái gì là trải qua hết, quấy qua một đoạn. Bây giờ quý vị thấy đấy, quý vị quay một cái đoạn phim và quý vị nhìn là quý vị sẽ thấy người đó làm chuyện gì biết liền à, đúng không? Chúng ta ngồi qua thì cũng vậy. Thường bây giờ chúng ta khó mà nhớ lắm, cũng nhớ được, nhưng mà lúc đó sẽ nhớ lại hết tất cả. Cho nên trong cái địa tạng nó rất rõ là cái người trước khi mất thì thần thức của vị đó rất sáng suốt và sẽ thấy rõ hết tất cả mọi chuyện của quá khứ. Thấy rõ để làm gì quý vị biết không? Không phải thấy rõ để mà mình được sáng lên trời để làm những phải, để mà trả nghiệp. Vì sao? Bởi vì thấy rõ như vậy thì lúc đó khi mà mình thấy thì cái tâm của mình sẽ làm gì? Sẽ bám vào đó, đúng không? Ví dụ mình thấy là cái ngang cái đoạn đó mình gặp một người kia và mình làm cho người đó đau khổ, mình chửi mắng, mình đánh đập người đó, hoặc là mình làm cho họ tan nhà mất cả gia đình vân vân này nọ, thì ngay khoảnh khắc đó mình đang nằm, thậm chí có người cũng không nói được, không nói được, không cách gì mà nói, bởi vì lúc đó cơ thể nó không nói được, mà trong thần thức là họ biết rõ mọi chuyện. Thì khi mà họ thấy như vậy là thể xác họ đau đớn quằn quại không thể tưởng tượng, thưa quý vị, đau đớn lắm, quằn quại lắm. Vì sao? Bởi vì họ ân hận. Mà nhớ chiếu cảm, cái từ mà ở trong kinh Địa Tạng nó rất rõ là chiếu cảm là đó. Chiếu cảm là gì? Là chiếu là mời, mà cảm là cảm ứng. Có nghĩa là khi mà cái tâm của mình á mà thấy như vậy và mình mong khởi cái tâm gọi là xót xa, ân hận và tội lỗi ấy, thì sao quý vị biết? Nó cái tấm đó nó sẽ chiếu cảm mình xuống địa ngục. À, tôi hỏi quý vị, ngay khoảnh khắc đó nếu quý vị thấy ân hận, nếu quý vị thấy đau khổ, làm sao quý vị nhất tâm để niệm Phật lúc đó được không? Có. Làm sao có được? Không cách chi mà niệm Phật được, bởi vì lúc đó quý vị ân hận lắm. Đó là một chuyện. Kể đến quý vị sẽ thấy, à, cái lúc sinh tiền gặp người đó, mình có mắc nợ người đó mấy trăm đồng, mấy chục đồng đó, hay là có hứa với người đó là làm việc này việc nọ mà bây giờ chưa làm, người đó đến đói và nhắc nhở cho mình biết là mình có chuyện đó, thì lúc đó mình cũng sẽ sánh cái tấm lá hối hận, sánh cái tấm là chẳng giờ chưa muốn làm đâu, thật sự là rất là muốn làm nhưng mà cơ thể này đã bất động, thậm chí nói cũng không nói được, đúng không ạ? Chỉ còn thân thức là biết thôi. Bây giờ mình muốn làm thì phải nhớ những người xung quanh của mình, có nghĩa là bà con thân quyến, con cái ruột thịt ở trong gia đình của mình mới làm được. Nhưng mà thậm chí miệng mình cũng nói được thì làm sao mà nhờ con cái làm được, phán thưa quý vị đó. Nếu miệng mình nói được thì dù mình đang còn sáng suốt, mình mở miệng ra mình nói, con trước kia mẹ hay cha có làm việc đó đó, người ta họ có nhờ mẹ hoặc là cha mẹ có hứa điều đó, mà bây giờ cha mẹ từ lâu nay quên, bây giờ cha mẹ nhớ rồi, người ta họ đến họ đòi cha mẹ đó, mà bây giờ cha mẹ không làm được, không làm được, tay chân này không làm được mà sắp chết nữa rồi, cho nên bây giờ con làm cho cha mẹ, làm cho cha mẹ để hồi hướng công đức cho mẹ, để cho cha mẹ khỏi mắc nợ. Nếu như nói được thì việc đó được giải quyết, thưa quý vị, nó bớt đi cái món nợ, đúng không ạ? Đó, thì dù như bây giờ giống như ở giữa cõi đời này thấy rất là rõ là một cái biểu tiền điện, tiền nước gì đó, mà thì dù bản thân vị này không có đủ tiền trong ngân hàng để trả thì có một vị kia có thể ký trách cũng là gửi theo tiền đó cũng được, đúng không? Trả được chứ, có đúng không ạ? Đó, cho nên con cái có thể giúp đỡ trong việc đó, nhưng mà vấn đề ở chỗ là làm sao đó để lúc đó người ấy nói được, chuyển cái ngôn ngữ, chuyển những ý hướng của mình cho những người con sống giúp cho mình được. Đó là việc rất khó, vô cùng khó, cái khoảnh khắc mà mình có thể tỉnh táo được trong những lúc trước lúc lâm chung. Rồi tiếp theo, ví dụ ngay lúc đó quý vị sẽ thấy trong cái lúc mà quý vị sống, quý vị có làm việc Phật sự, quý vị có thọ bạc con trai, ví dụ quý vị đã từng thọ bạc con trai chùa Quan Âm bao nhiêu lần, có hết, quý vị đã từng cúng dường, quý vị đã từng góp công xây chùa vân vân, tất cả mọi chuyện đều đi qua như một cuộc phim, và chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thì lúc đó Khi quý vị thấy như vậy là tâm quý vị sẽ sanh hoan hỷ. Mà nhớ, tâm hoan hỷ thì sẽ là hưởng thường, hiểu không ạ? Mà tâm mà đau khổ, tâm mà buồn phiền, tâm mà hối hận thì sẽ hưởng hạ. Mà hưởng hạ là đi xuống địa ngục, mà hưởng thường là đi lên, đi lên cõi trời hoặc là đi sanh về cõi cực lạc, quý vị hiểu không ạ? Đó. Cho nên chúng ta tu tập á, là để làm gì? Chúng ta phải làm sao sanh khởi cái tâm hoan hỷ trong cái lúc mà lâm chung đó. Đó. Trong những cái lúc như vậy mình cần cái tâm đó, thưa quý vị. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, đó là cái khoảnh khắc mà quý vị đang chuẩn bị để mà từ giả cõi đời đó, thì cần nhất một cái tâm, đó là cái định tâm. Có nghĩa là cái tâm đó nó không vui không buồn trước tất cả mọi cảnh mà quý vị thấy đó. Đó, quý vị thấy như một cuộn phim vậy, thì tâm mình thấy như vậy xong mình xả liền, thấy như vậy xả liền, xả liền, xả hết tất cả, để rồi quý vị định tâm. Và khi định tâm, quý vị quay trở về với bản tâm tự tánh của quý vị, có nghĩa là tự tánh Di Đà quý vị thường hành trì đó. Đó, khi quý vị trở về với tự tánh đó thì quý vị niệm Phật Di Đà ngay lúc đó, quý vị hiểu không? Cho nên ngay từ bây giờ, nếu quý vị muốn có được cái khoảnh khắc mà để được chánh niệm như vậy á, gọi là lâm chung chánh niệm đó, thì ngay bây giờ quý vị phải tập để chánh niệm, quý vị hiểu không ạ? Phải tập chánh niệm bây giờ, bởi vì khoảnh khắc bây giờ quý vị không chánh niệm, không thực sự là nhiếp tâm vào trong cái câu niệm Phật Di Đà, thì không bao giờ, thưa quý vị, khó có được cái lúc đó để mà quý vị có thể từ quý vị để chánh niệm được. Mặc dù ngay lúc đó, thưa quý vị, tất nhiên nếu mà có duyên á, nếu mà mình thật sự mà có phước duyên á, thì đương nhiên xung quanh mình con cái này, biết bao nhiêu bạn bè thân hữu này, những người bạn đạo của mình, rồi thậm chí quý thầy quý cô vân vân, tập trung lại để mà niệm Phật. Niệm Phật như là một hình thức trợ niệm, nhớ là vậy. Trợ niệm, trợ là giúp đỡ để cho mình niệm thật sự trong tâm của mình này, quý vị hiểu không? À, cho nên cái tiếng, cái trợ niệm là một hình thức mà đã gọi cái gì bằng trợ, cái gì mà gọi là giúp đỡ, cái bên ngoài là cái thuộc về bên ngoài, thì những cái đó, cái hiệu suất và hiệu quả của nó sẽ kém chứ không phải là mạnh đâu, có hiểu không? Cái mạnh nhất chính đó là cái tự lực của mình, tự lực ở trong tự thân của mình. Đương nhiên trong quá trình quý vị tu tập, quý vị cần phải có hai yếu tố chính, đó là tự lực và tha lực. Đó, hai cái yếu tố rất quan trọng. Thì khoảnh khắc mà trước khi tập trung như vậy, trước khi mà từ giả cõi đời, thì rõ ràng rằng là cần cái yếu tố của tự lực rất mạnh. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật Di Đà ngài dạy rất là rõ, nếu người nào mà chỉ trong một niệm, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người đó sẽ được Đức Phật Di Đà và chư Phật trong hải hội, chư vị hạnh chúng phóng hào quang đến để tiếp dẫn vị đó đi. Thưa quý vị, chỉ một niềm thôi mà được như vậy. Bây giờ chúng ta niềm nhiều lắm, để làm gì? Để mà có được một niềm lúc đó, có hiểu không? Cho nên quý vị phải tập trung tất cả. Để làm gì? Để mà cứu chỉnh bản thân. Giống như tôi thưa cái câu mở trong thiền môn vào mỗi buổi chiều mà chữ tăng hay tụng kinh là như vậy. Ngày hôm nay, ngày mỗi ngày chúng ta phải quan sát. Hôm nay đi về, nằm nhìn lại, thấy đã xong một ngày. Mà đã xong một ngày có nghĩa mình cũng sắp ra đi. Nói điều đó để làm gì? Không phải để nói lên cái sự bi quan của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là một triết lý bi quan của Phật giáo. Phật giáo không bao giờ bi quan như vậy đâu. Quý vị phải nhớ rằng nếu Phật giáo bi quan thì mãi cho đến bây giờ Phật giáo không còn tồn tại nữa đó. Mà Phật giáo là một món quà hay là món hàng gì đó nằm trong viện bảo tàng, lâu lâu mình tới thăm lần thôi. Mà những lời dạy đó là những lời dạy rất thiết thực, Nhưng lời dạy nó đánh thẳng vào tâm thức của con người để cho chúng ta sức tỉnh, để mà sống thật sự về cõi đời. Khi chúng ta biết được như vậy, chúng ta xả bỏ hết tất cả. Nhưng cái gì không hay không tốt đến với mình cũng cho nó đi. Thôi, xả nó đi, nhẹ nhàng, có chi để mà phải bám víu, phải đau khổ nữa cả. Bởi vì sao? Ngày hôm nay đi rồi, mà ngày hôm nay ra đi á, thì mạng của mình cũng ra đi. Có cái gì để mà phải là tối lại nằm mà vắt tay ở trên trán mà phải đau khổ vì người khác chửi mình chứ? Có đúng không? Phải đau khổ vì những cái lời mà người ta nói sóc, nói cái này nó vì mình nữa chứ, đúng không? Đó. Sao phải đau khổ những chuyện đó để làm gì? Thôi, ngày hôm nay xong rồi, có nghĩa là màng mình cũng sắp xong. Mà màng mình xong là giống như con cá ngập ngáp vậy nè, đúng không? Mà con cá ngập ngáp á, giờ chứ mà mình ngáp chậm cũng biết ngày mai mình có còn ngáp được nữa không? Có hiểu không? Quý vị phải nghĩ như vậy, phải thấy thật sự tất cả những điều như vậy để làm gì? Để mình dứt khoát với chính bản thân mình. Mình dứt khoát cái gì? Mình không còn gì để mà phải bám víu, để mà phải chấp chặt, để mà phải trách oán mọi người cái gì điều gì nữa cả, mà thật sự quay trở lại và xả hết những cái gì mình có trên cuộc đời. Mấy mươi năm sống giữa quả đời, có một lần chúng tôi gọi điện thoại về nói chuyện thăm một người Phật tử quen, mà người đó thật sự Phật tử quen nhưng mà cũng là người bà con. Thì người đó họ nói đều như thế này: thầy ạ, có nhà mấy mươi năm nay bây giờ thấy cái cuộc sống nó cũng chẳng được chi hết, mà tôi thấy tôi buồn nhất một điều là con cái làm cũng chẳng ra chi, thậm chí nó muốn có mấy cái đứa cháu đấy được hoàng cũng không có, rồi nhà cửa cũng ra chi. Nhiều khi tôi nằm tôi vác tay lên trán, tôi thấy buồn dễ sợ lắm thầy ơi. Mà bây giờ càng suy nghĩ càng đau đầu, nhiều khi tôi lại ngủ được. Tôi mới thưa như thế này: dạ thưa bác, năm nay bác đã 87 tuổi rồi, 87 năm trên cuộc đời đã hy sinh biết bao nhiêu cho biết bao nhiêu người, cho con cho cái. Đồng ý tình thương của bác đối với con, tình thương của cha mẹ đối với con, mẹ già mà hơn 100 tuổi còn thương con 80, đúng không? Trong kinh báo ơn dạy rất rõ. Thì đồng ý tình cảm đó là điều đương nhiên. Nhưng mà hãy nhớ một điều: mình thương nó, mình thương cả con của mình, nhưng mà thương rồi thì thôi ngang đỏ xả, để lo chuyện cho mình đó. Mình không lo cho mình, con mình không lo cho mình được đâu, đúng không? Bởi vì rõ ràng khi khoảnh khắc mà mình ra đi, lúc đó mình phải từ giả hết tất cả để ra đi, đúng không? Thế thì mình phải lo, mình lo cho con cái mình suốt cả mấy mươi năm rồi, thì bây giờ mình phải thật sự lo cho chính mình. Mà cái khoảnh khắc những ngày tháng tôi thưa về bạn đó, dạ thưa bạn, những ngày tháng còn lại của bạn không bao lắm cả. Bạn thường ngày bạn hay đi chùa đó, mà sao bạn học cái vô thường của Phật giáo? Bạn đã hy sinh hết tất cả thì thôi. Những người con của bạn, nếu bạn biết đó là nghiệp lực, thì bây giờ bạn có cầu mong nó bao nhiêu đi nữa một chiều thôi. Có đúng thôi quý vị, cầu mong nó bao nhiêu bây giờ, có cầu nó được, có con đi nữa, cầu bao nhiêu nó một chiều. Nghiệp lực của nó vậy thì phải vậy, thì thôi, bây giờ mình cầu nguyện cho nó là được. Và mình lo ở một mức độ nào đó, xong mình dừng lại, mình xả vá để mình thật sự mình lo cho những khoảnh khắc cuối đời của mình. Khoảnh khắc làm sao? Bởi mình đã lo và hy sinh hết tất cả thì bây giờ mình phải thật sự xả để mình an vui. Những khoảnh khắc cuối đời mình sống ở trong chánh niệm, sống với câu niệm Phật, sống với những khoảnh khắc ngồi hành thiền, sống với ruộng vườn, sống với cây cỏ, vân vân, để mình từ từ xả bớt cho nó nhẹ. Cái mấy mươi năm đủ thử hết rồi, đủ thử hết rồi, mà giờ chứ không xả thì để lúc nào mình xả được đấy, để lúc nào mình xả được đấy, vì tôi nghĩ đấy. Cho nên thưa quý vị thấy đấy, thì mái tóc đầu tiên của đứa em trẻ ngây thơ là mái tóc xanh đúng không? Và bây giờ quý vị mái tóc trắng hết. Đúng ạ. Tất cả mọi cái làn da đầu tiên của em nhỏ là gì? Rất mịn màng, rất đẹp, rất trẻ. Đó. Mà bây giờ là chúng ta nhăn nhó hết cả. Biết bao nhiêu nỗi đau khổ, ưu tư, vân vân đủ thứ nó hàng lên chúng ta. Nhưng thưa quý vị, ở đây chúng tôi thưa điều này. Quý vị cứ để ý đi. Nếu thật sự cái chu kỳ của một cái con người nó hay ở chỗ này là cái đứa trẻ mà lúc mới mà sanh ra nó hoàn toàn ngây thơ hồn nhiên, nhưng mà cũng có những bà cụ, những bà cụ mà đến lúc tuổi già như đứa nít, có đúng không? Như đứa nít nhiều khi rồi thì dù biểu ông bà một ít tiền để xài mà cầm lên mới bao nhiêu đồng, mày hỏi con đây mấy đồng đi, con mấy đồng đi, đi mua được cái gì không con, vân vân. Rồi cứ nghĩ ra tỷ dụ như là ngày xưa một đồng là mua được cái này cái nọ, mua được nhiều rồi à, con lấy đồng này con đi mua cái này cho bà cho ông, vân vân. Rất là dễ thương đó. Chúng ta nhiều khi chúng ta đau khổ, chúng ta phải tính toán, chúng ta phải mệt mỏi trong đồng tiền, nhưng mà nhiều khi các vị đó không mệt mỏi vì cái chuyện đồng tiền, có phải không? Thưa quý vị, có phải chăng đó là giải thoát không? Đó, giải thoát ở chỗ đó chứ chạy đi đâu nữa, đúng không? Mà giải thoát đó trong Phật giáo, cái thuật ngữ đó là giải thoát từng phần, thưa quý vị. Đó. Vì vậy bây giờ quý vị thấy không, ngày hôm nay chúng ta mặc bộ đồ, mặc từ sáng đến chiều, mà đến ngày mai mặc nhớ, xin lỗi quý vị, thay cái bộ đồ đó để mặc một bộ đồ mới vào, có nghĩa là giải thoát một cái, đúng không? Mà mặc cái mới vào là mình nhẹ bớt đi, đúng không? Phải không ạ? Đó. Thì trong cái quá trình mà mình tu tập hàng ngày, trong quá trình chúng ta sống hàng ngày, chúng ta đã thực hiện điều đó, thưa quý vị. Giải là gì? Cởi nó ra giống cởi gì cả. Thoát là gì? Thoát là thoát ra ngoài. Vậy thôi chứ cả. Chúng ta có khá nhiều cái để chúng ta mang đi. Cho nên chúng, quý vị thấy không? Khi chúng ta vừa mới bước chân vào cuộc đời này, chúng ta có gì cả? Đúng. Trong kinh Thủy Sám là rất đúng, có gì cả. Không mang theo một đồng nữa. Chà và vậy đó. Không mang theo một đồng mà chúng ta đến giữa cuộc đời này chúng ta giàu ghê nghe hả? Có phải không? Giàu thiệt chứ không phải không đâu. Bây giờ quý vị có tiền nhiều lắm ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà có phải chăng những khoảnh khắc khi mà mình vừa mới bước đến ở cuộc đời này, thông qua hình bóng của các em nhỏ, chúng ta thấy mấy đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên dễ thương lắm, rất là trắng trắng, đúng không? Mình thấy cái nụ cười của nó, trời ơi sao mình thích cái nụ cười được dễ sợ lắm, mình thích ghê lắm, đúng thưa quý vị, thích lắm. Nhưng mà nhiều khi mình cười không được, bởi vì cái nụ cười của chúng ta nhiều khi, nụ cười của chúng ta mang dạng dốc của những đau khổ vẫn còn đồng lại, bị bao nhiêu cái toan tỉnh âu lo đó. Có nhiều khi tiếp xúc với người không muốn cười, mình phải ráng mà cười cho được, có đúng không? Phải không ạ? Đó, gọi là cười mỉm, hay là cười giả dối, hay là cười cho qua cuộc đời, đúng không thưa quý vị? Đó. Chứ con bị đứa trẻ cười thoải mái tự nhiên lắm, đúng không? Đó. Cho nên quý vị thấy, trở lại vấn đề, vì nhìn lên hình tượng của chư Phật vậy, nụ cười của các ngài là gì? Dùng cái từ trong Phật giáo đó là hàm tiểu. Hàm tiểu là gì? Cười mịn, cười nhẹ, mà nụ cười nó hoàn toàn giải thoát. Ngày xưa khi chúng tôi có đọc trong một cái tờ báo tên gọi là Sputnik, hình như là tờ báo của Nga thì phải, mà lúc đó thì phải nói rằng là cái đất nước Nga là một đất nước mà hồi xưa gọi là Liên Xô đó, thì phải nói rằng về Phật giáo họ ít tin. Nhưng mà có một nhà khảo cổ học của người Nga sang Hà Nội và đến nơi cái ngôi chùa đầu, là ngôi chùa mà có hai nhục thân của hai vị thiền sứ còn để lại. Quý vị nhớ là nếu ai mà có dịp mà ghé đến miền Bắc, đến cái chùa đầu ở gần ở ngoài ô của thành phố, đến đó, quý vị thấy nhục thân của hai ngài thì tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị sẽ phải lặn người luôn. Bởi vì cái nhục thân đó mà sau này quý vị biết rằng là ngay cả những cái người ở bên đó mà họ không tin á, thì họ mới đem cái nhục thân đó đưa vào trong bệnh viện Bạch Mai chiếu X-quang để xem có thử có phải là đồ giả không, có phải là làm bằng chất gì không. Thế cuối cùng họ mới biết đó là con người thiệt, mà đã mấy trăm năm rồi. Các ngài hành thiền tu tập mà đến nỗi mà các ngài để lại cái nhục thân như vậy. Khi chúng tôi có dịp ra ngoài đó, thì hồi đó chúng tôi đọc cái tờ báo là chúng tôi giật mình. Bởi vì thấy rằng là các cái nhà khảo cổ họ giới thiệu, họ viết một cái bài báo mà bằng tiếng Anh, họ đề gọi là Eternal Smile, tức như là nụ cười bất diệt. Thì tôi đọc mới thấy cái tựa đề là mình đã thích rồi. Xong đi vào trong đọc mình mới thấy rằng là họ giới thiệu và họ nói khi mà họ đến, họ đối diện với hai cái tường đó cũng giống như những pho tượng ở chùa Tây Phương á, thì họ giật mình. Bởi vì họ thấy rằng các ngài đang cười, nhưng cái nụ cười của các ngài nó thâm sâu đến nỗi mà nó thấm thấu vào trong tâm của cái người của tác giả đã viết, và thấy là cảm nhận ở trong họ một niềm an lạc thực sự. Vì thấy dễ sợ, có cái pho tượng thôi mà thấy cái nụ cười nó chuyển hóa và nó thật sự nó đưa vào trong tâm của người đó như vậy. Thì sau này khi chúng tôi có dịp đến ngôi chùa Đầu và đến ngôi chùa Tây Phương mới thấy điều đó thôi. Thì tất nhiên khi chúng tôi đọc như vậy, chúng tôi cũng thấy là cái cảm xúc lớn lắm, chẳng phải ít. Nhưng mà đến khi mà đến cái chùa Đầu đó, thì vào trong thấy nhục thân của hai ngài bỏ trong cái tu kiện lớn lắm, thì lúc đó phải nói rằng là toát mồ hôi lằn người, và giống như là có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy rằng là cái cảm động của mình đến tột độ tự nhiên mình phải rơi nước mắt, thưa quý vị, là phải sụp lại đó. Thật sự thấy nhục thân của hai ngài là sụp lại thôi, chúng con nói gì đây, vô ngôn hoàn toàn, không còn cái ngôn từ gì để diễn tả được nữa. Thấy nhục thân còn nó uy nghiêm và linh thiêng. Hai ngài vẫn ngồi như vậy, ngồi đấy. Thì cái lưng cúi gọp xuống mặt như vậy, tất nhiên quý vị biết rằng là con người mình thì có người khoảng là thì phải nói ít nhất đến nửa cũng phải 40 kg, phải không ạ? Nhưng mà nhục thân của hai ngài hiện tại bây giờ còn nghe nói khoảng là 90 kg gì đó thôi, có nghĩa dần dần nó teo khô lại hết, thưa quý vị, nhưng vẫn còn nguyên đến nỗi như vậy. Dạ, thì khi mà chúng tôi đến nơi đó thì mình mới thấy rõ ra một điều là pháp Phật nhiệm màu vô biên. Chỉ nhìn hình ảnh như vậy mới thật sự thôi thúc và xác chỉnh rõ ràng cho mình thấy một điều là giáo lý của Phật giáo là sự thật. Nó thật sự đem đến những cái kết quả như vậy. Cho nên hai ngày trước khi mà hai ngày mà rõ ràng chúng tôi nghĩ rằng là hai ngài mà để lại nhục thân như vậy cũng là một cái câu trả lời rất rõ ràng để cho chúng ta biết giáo lý Phật giáo nó có một cái kết quả như vậy nếu ai thực sự tu tập. Quý vị thấy các cái xác ướp ở bên Ai Cập, các xác ướp của các vua pharaoh ở bên Ai Cập, quý vị thấy là phải ướp xác đó, phải dùng các loại hóa loại hương này nọ đủ thứ đó mà để mà ướp. Mà cái nghề thuật ướp xác nó đương nhiên là có, mà ngày xưa người cổ Ai Cập đã văn minh đến nỗi như vậy, họ ướp xác được rồi. Và bây giờ đương nhiên là Mỹ và các nước đã phát hiện ra cái dưới các cái kim tự tháp và các cái ngôi mộ là các xác ướp. Nhưng cộng điểm, nếu các xác ướp đó mà mở nắp quan tài mà lấy ra mà không biết bảo vệ là xác ướp đó nó biến và rã ra hết trơn, đúng không? Rã hết ra hết toàn bộ đó. Thế nhưng thưa quý vị, rồi thì bây giờ trong y học, các cái con thằn lằn hoặc là những cái con vật nào đó mà nếu mình muốn nghiên cứu, mình tiêm cái chất phọc môn vô một cái là mình có thể giữ lâu dài được, đúng không? Nhưng các ngài này quý vị thấy đấy, xác thân của mình tự đai nè đó, khi mà mình mạo mình mà dinh một cái thì rõ ràng là thân thể này nó phải hủy hoại tan biến chứ, đúng không? Nó phải thối rữa chứ, đúng không? Đó, chúng tôi nhớ rằng là ngày xưa người em của tôi khi mà nó thi học đại học ấy, mình thấy rằng là rất là bất hiếu ở trong gia đình, cho nên mình phát một cái tâm là cắt cái ngón tay này để cúng dường trong nhà, cúng dường cha mẹ nhân ngày Vu Lan. Nhưng mà cắt thì cắt được, nó mới dùng một cái sợi dây thắt cái ngón tay này. Mà khi thắt ngón tay này là đương nhiên máu nó dừng lại, quý vị hiểu, máu nó không còn lưu thông nữa. Mà máu lưu thông dần dần á, nó sẽ thủi và đứt cái ngón tay này đấy. Mà quá tình là hình như là khoảng một tháng sau hay là nửa tháng gì đó bắt đầu nó đứt và thổi, và sau đó thì đương nhiên là cái cắt ngón tay này đi luôn mà không có cảm giác gì nữa. Thế từ đó quý vị thấy rằng là thử hỏi cái nhục thân của cả ngài đó mà để lại như vậy mãi cho đến bây giờ vẫn không có gì cả, không có xác ướp, cũng không gì cả, không có bất cứ những cái chất xúc tác gì hết mà vẫn còn để lại nhục thân. Vì thế kinh khủng đến đâu. Và tất nhiên tương truyền, chúng tôi chưa bao giờ đến Trung Quốc, nhưng mà tương truyền là ở Trung Quốc nhục thân của ngài Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn ở biết đó. Đó thì thưa quý vị, cái điều đó cho chúng ta thấy một điều là gì, thật sự là rất là nhiều cái bằng chứng cho thấy trong quá trình tu tập về Phật giáo đã có được những sự thật như vậy. Nên từ đó thưa quý vị, để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng nên cố gắng tu tập, nên cố gắng biết được là những khoảnh khắc chúng ta sống ở giữa quả đời này, khi chúng ta đến với quả đời này, rõ ràng ngay từ đầu mình phải biết rằng ngay từ đầu mình đến không có gì cả. Mà khi đến giữa quả đời này, quả đời đã ban phạt chúng ta rất là nhiều, thì chúng ta thọ nhận, nhớ, chúng ta thọ nhận thì phải biết mang ơn, đúng không? Quý vị thọ bà con trai, quý vị dùng cơm đó, quý vị thực hiện một cái nguyên tắc, đó là trí ân, đó là để mà trả ơn, vân vân. Tất cả những nguyên tắc quý vị phải tam đề ngũ quán, vân vân, đó là những cái hình thức mà quý vị thực hiện. Thì vì vậy cho nên trong quá trình mà quý vị sống giữa quả đời, để mà quý vị đến mà thực hiện giữa quả đời này, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải tìm cách để xả. Càng nhận bao nhiêu nhiều thì càng phải xả bấy nhiêu, đúng không? Điều đó đều đương nhiên rồi. Quý vị thấy tất cả mọi nguyên tắc, tất cả mọi cái nguyên lý đều được thực hiện trong con người của mình hết. Thực hiện đó là gì? Quý vị ăn vào, quý vị ăn hai chén cơm, đúng không? Thì rõ ràng quý vị phải đi ra ít nhất là một chén rưỡi, một chén cơm, mà nó được tiêu hóa bằng cách khác, đúng không? Nhưng cái hay nhất ở chỗ là gì? Là cái ruột mình nó làm việc, nó tiêu hóa để mà để lại những cái chất bổ dưỡng cho cơ thể này, đúng không? Cũng vậy, con người mình học Phật Pháp đến như quả đời, cái may mắn thấy của con người mình là có được biết được Phật Pháp. Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được Phật Pháp cũng giống như mình ăn vậy. Mà học, nghe Pháp, tùng kinh, niệm Phật, bãi sám, hành trì mà không thực hành để lấy những cái kết quả cho chính bản thân mình á, để mà làm chất liệu bổ, chất bổ cho cái pháp thân huệ màng của chúng ta. Thưa quý vị, nếu mình làm được điều đó thì cũng giống như quý vị ăn vào mà hẳn tiêu thôi, có đúng không? Hẳn bị tiêu chảy, có phải không ạ? Còn không ạ, mà quý vị mình nghe pháp mà nếu không biết thực hiện á, không biết thực hành á, thì nghe lui nghe tới một hồi rồi thì dù mình cũng có thể là đi nói chuyện với người này người nọ, mình nói chuyện chút vui chơi thôi, không thấy giá trị thật sự lớn của nó. Thế nên cái quan trọng ở chỗ là phải làm sao họ dùng bất cứ cái gì thì phải lấy chất bổ từ cái đó. thấy được những giá trị lớn của nó để lấy những chất bổ trong đó mà nuôi sống chính bản thân. Cái đó là điều rất quan trọng. Khi quý vị hiểu được Phật pháp, chỉ cần khai mở và thật sự chuyển hóa một vấn đề thì tất cả mọi nút thắt coi như được mở, từ từ được mở. Thì có như vậy, có như vậy, thứ nhất là quý vị mới có được những cái tư lương thật sự trên con đường quý vị đi về khỏi Việt Nam. Có nghĩa là giống như cái tư lương để quý vị trả tiền trước khi quý vị check out ra khỏi cuộc đời. Không có gì cả. Đó, quý vị đi vào một cái khách sạn hay là motel, hotel gì đó thì quý vị phải trả tiền chứ, đúng không? Không trả tiền mặt thì phải trả tiền check, đúng không? Đó, phải vậy thôi à. Thì đó, thì khi mà mình trả, quý vị có công nhận ra quý vị trả xong mà quý vị ra đến thì nghe lắm đó, nghe lắm không? Phải không ạ? Thế thì vậy, bây giờ chúng ta phải lo và chuẩn bị cái tứ lương nào đó để mà trả cho xong cuộc đời này, để mà nhẹ nhàng ra đi. Thưa quý vị, con người tu mình phải, chúng ta tu tập theo Phật pháp là để chúng ta thật sự có được những khoảnh khắc nhẹ nhàng mà ra đi. Ai mong muốn điều đó? Có phải chăng là bất cứ ai mong muốn rằng là ôi cha, đến khi mà mình nhắm mắt ra đi trong nhẹ nhàng, trong thư thái, khoái bình, khoái hoàng, có gì rồi nhắm mắt cái thôi, thở cái phao mà đi, đúng không? Có ai muốn điều đó không? Phải không ạ? Thì rõ ràng tất cả mọi, tất cả quý vị tu tập cũng chỉ nhằm mục đích đó thôi. Mà thưa quý vị, chính cái mục đích đó là cái điều mà chư Phật hằng dạy chúng ta. Để làm gì? Bởi vì khi mà chư Phật thường phóng quang tiếp độ, mà phóng quang là phóng ánh sáng, phóng ánh sáng xuống, phóng cái tấm của các ngài xuống. Mà lúc đó cái tấm của mình, chúng tôi đã thương thưa rồi, cái tấm của mình gì? Tấm quý vị đang thấy cái cảnh này, thấy cảnh nọ, quý vị đau khổ, quý vị hạnh phúc, quý vị đủ thứ, quý vị, cái tấm quý vị cứ phóng theo những cái chỗ đó mà không hướng về Phật, đúng không? Tấm không hướng về Phật làm sao bắt gặp được ngài được chứ? Có đúng không ạ? Vì vậy cho nên những cái lúc mà quý vị đang thật sự ngồi trong đạo tràng này ấy, là những lúc quý vị cố gắng làm sao đó điều chỉnh cái tấm của mình. Chúng tôi thưa cái từ điều chỉnh ở chỗ đó. Điều chỉnh là làm sao đó mình điều chỉnh những cái tấm của mình. Ví dụ hàng ngày ấy, ở nhà thì mình không có thời giờ để niệm Phật, phải không ạ? Nhiều khi nói về chứ ở nhà khó lắm. Cái gì ấy, người ta gọi là ăn cơm thì phải có canh, mà tu hành thì phải có bàn, đúng không? Nói vậy chứ điện cái đào trang này ấy, vô trong một cái khung cảnh như thế này, có bàn đào, có người này người nọ thúc liệt với nhau. Thì dù thường ngày ấy, mình nằm ngủ 3-4 giờ mình mới dậy, nằm hoài nằm mãi, con cái vô kêu mình ấy, hoặc là cháu chắc cho chị vô kêu là mình con la nữa, để ta ngủ tiếp, không được ô ngào vân vân này nọ, đúng không? Nhưng mà ở đây là có phải rằng là trước 2 giờ thì phải lo mà dày để má thầy thuyết pháp, đúng không? Thì cho dầu còn muộn nướng đi nữa, còn muộn ráng đi nữa cũng không được, đúng không thưa quý vị? Cái sách tận ở chỗ đó, đại chúng mọi người, cái mà của tập thể nó hay ở chỗ đó, nó giúp cho mình vào trong một khuôn khổ, mà chỉnh vào trong một khuôn khổ là giúp cho mình được chánh niệm tỉnh giác. Chỉnh vào trong một khuôn khổ như vậy giúp cho mình có được phước đức thưa quý vị. Chứ bây giờ quý vị, nhiều khi quý vị ở nhà đó, thật sự quý vị muốn làm việc này, muốn là tụng kinh, cũng muốn thật sự là muốn qua đường đó, cũng muốn qua đường, cũng muốn ngồi ăn qua đường đàng hoàng, hay là thậm chí quý vị ở nhà quý vị cũng muốn niệm Phật, quý vị cũng muốn làm chuyện này chuyện nọ theo đúng giống như cái chu trình mà bà con trai ở tại chùa Quán Âm, nhưng mà không làm được. Vì sao? Thứ nhất là mình, đúng không? Thứ hai, ôi cha, một mình mà bây giờ phải đi nấu ăn rồi dòm lên rồi ngồi vô bàn vô đồ này nọ, thôi mệt quá đi, có không? Rắc rối mà còn hơi phức tạp rồi, thôi thì lấy cái chén đớm bày đớm bà ăn cho rồi, phải không? Mà nhiều khi buổi trưa mà làm biển là thôi khỏi cần ăn luôn, đúng không? Có phải không ạ? Đó quý vị thấy không? Đó. Cho nên ở nhà là nó vậy, một mình làm biển đủ chuyện đúng không? Đó, làm biển đủ chuyện chứ phải không đâu. Vì vậy nên quý vị thấy rằng là trong một cái đào tràng mà có cả một cái đài chúng, người này người nọ có làm một cái sự sắc tịnh rất là lớn, giúp đỡ cho mình rất là nhiều, để mà trong cái quá trình mình tu tập nhờ có vậy mà mình mới thắng tiện được. Cái đâu có dễ đâu, nhiều khi ở nhà ngọ vậy, hoặc là quý vị thấy không, ở nhà ngọ vậy chứ thường ngày á cứ tưởng rằng là không có việc gì, nhưng mà tại em hay bị bao nhiêu chuyện xảy đến đó đúng không? Ôi chà, mới ngồi chụp là điện thoại reo lên, người này người nọ rẹo chuyện này chuyện nọ đúng không, kể chuyện nọ chuyện kia vân vân. Rồi hay là tự dụ con cái à, thôi hôm nay bà hoặc là mẹ ở nhà cho con gửi đứa con, cho con gửi cháu, cho con làm chuyện này cho con với vân vân đó, quý vị thấy không? Đó. Mà thậm chí mình ở nhà nhiều khi mình thanh tịnh cái tâm của mình để mình có thể là chánh niệm, để mà niệm Phật, để mà tụng kinh đâu. Vì sao? Bởi vì mình mới thấy hơi rảnh rảnh là mình phải đẻ chuyện ra để mà làm đúng không? Có phải không thưa quý vị? Làm sao quý vị có thể chánh niệm để mà niệm Phật được rồi chứ? Đó, nó khô vậy. Cho nên quý vị thấy không? Chứ vì tổ đức á, dạy chúng ta rất là hay. Con người của mình, cái tâm của con người mình là gì? Là tâm viên ý mà. Có nghĩa là tâm của con người mình như con vườn vậy đó, vườn trên cành. Quý vị để ý đấy, con vườn ở trên cành có bao giờ đứng yên chỗ cho vậy không? Không bao giờ chịu đứng yên, hẳn trên cành này có cành nọ, nhảy cành kia vân vân đủ thứ cả đúng không? Thì tâm mình vậy. Khi mà mình ngồi yên á, hoặc là ở nhà một mình á, là mình phải xin đủ chuyện cả đúng không? Đó, mà những cái tâm lý của con người mình nhiều khi có nhiều cái lạ kỳ lắm. Bởi vì biết rằng là thậm chí đang ngồi nói chuyện bạn bè với nhau đó, đang ngồi nói chuyện bạn bè, thì dù có à bây giờ đang ngồi một mình cô đơn thì thôi, thì mời bạn mời bè tới chơi đúng không? Mời bạn bè tới ngồi chơi nói chuyện thì đỡ buồn, đỡ trống vắng, đỡ cô đơn. Nhưng mà chưa đâu, vậy đó mà vẫn còn cô đơn, bấm cái tivi lên trong ồn ào rồi đó. Có phải không? Đó, cứ bấm cái tivi lên mà hai người vẫn ngồi nói ồn ào, và thậm chí tham để ý cái tivi đó mà vẫn nói chuyện, hai người nói chuyện ồn ào vậy mà tivi vẫn cứ nói ồn ào mà mình tham để ý tivi. Tôi thấy, chúng tôi thấy nhiều cái tức, rất là tức người, mà con người mình cần phải chỉnh những cái đó. Vì sao? Bởi vì mình nói mình muốn nghe tivi á, mình muốn nghe phim ảnh, hay là tỷ dụ như là mình muốn nghe tin tức, thì cứ chủ tâm vào một chuyện đấy đúng không? Người xưa mình dạy câu là nhất nghệ tính thí, nhất thân vinh đúng không? Bây giờ mình nhiều nghệ tính lắm. Đúng vậy, một nghệ tính nữa đúng không thưa quý vị? Đó, thì thử hỏi làm sao? À bây giờ mình đã không, thậm chí đã không nghe tivi, mình đang ngồi nói chuyện với bạn, mình đã nói chuyện với bạn á, nói chuyện với bạn bè vui vẻ, hay là nói để mình chia sẻ những cái tâm sự á, thì mình phải nói bằng tất cả, lắng nghe hết tất cả đúng thưa quý vị. Đây là không lắng nghe để ngồi nói chuyện thôi thì nói qua nói về cho vui, thậm chí bấm tivi lên và tivi nói ào ào giống chứ có một nhân vật thứ ba để mà đến với mình được. Đó là một cái mà thói quen của con người mà nhiều khi thấy vô lý, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở nhà mình thấy buồn cô đơn thì làm gì? Rảnh xách điện thoại ra gọi người này người nọ cho vui. Có phải không? Mà Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Quý thầy, quý ngài hòa thượng, Đức Phật trong kinh cũng dạy, những lúc chúng ta rảnh rang thì hành thiền, thì niệm Phật đúng không? Đó, quý vị ngồi ở nhà quý vị rảnh rang quý vị làm cái gì? Có hành thiền niệm Phật không? Ngồi không được, ngồi là giống như lò lửa là đó, có đúng không? Đó, khổ vậy đó. Cho nên là quý vị thấy những cái khoảnh khắc, cho nên thưa quý vị, nói ra điều đó để làm gì? Là những lúc mà quý, những khoảnh khắc mà quý vị ngồi lại nơi đạo tràng bà con trai này để tu tập, phải nói rằng quý vị là những người thực sự chiến đấu với chính bản thân quý vị. Bởi vì ở nhà quý vị cái này cái nọ đủ thứ mình ngồi được đúng không? Mà bây giờ quý vị ngồi lại nơi đây, quý vị rắc vào trong một cái như thế này, phải nói rằng đó là một sự thành công lớn, rất là tán thán quý vị, có phải không? Quý vị cho một tràng. Cho nên rằng là thưa quý vị, quả tin rằng là những cái khoảnh khắc mà quý vị ngồi lại với đạo tràng bà con trai này, cũng giống như những lần chúng tôi giới thiệu với quý vị về cái công đức và lợi ích bà con trai, và nó lớn vô cùng. Chư tổ đức, chư Phật đã chế ra cái pháp tu này cho người Phật tử, và nói rằng là có công đức vô lượng, lớn lắm. Chúng ta phải thấy thật sự, và phải nói rằng là cái pháp tu này nó được phổ biến từ xưa cho đến nay, cho dù ở quốc độ nào đều cũng cần phải dùng đến, cần phải thường xuyên thực tập. Những khoảnh khắc của quý vị ngồi lại như thế này là những khoảnh khắc để cho thật sự quý vị, thứ nhất là chúng ta hâm nóng mình, thứ hai là chúng ta mở rộng cái tâm từ bi để mà ở nơi mình phát ra những cái luồng nước cam lồ, luồng nước mát để mà đem ban phát cho mọi người. Bởi vì tình dù nội truyền đơn giản, bây giờ quý vị ngồi lại đây, hôm nay quý vị nghe pháp, quý vị nghe những cái thời tụng kinh, quý vị được hòa thượng chỉ giáo cho điều này điều nọ vân vân, thì khi quý vị ra về, có phải chăng là quý vị thấy lòng mình nó nhẹ lắm, đúng không? Mà nhiều khi có người nói với tôi như thế này: dạ thưa thầy, con tới chùa con tu bà con trai 2-3 ngày, hoặc là đi dự khóa tu này khóa tu nọ, con thấy sao mà hạnh phúc giải thoát quá, về nhà ngửa về thầy ơi. Có đó, thì vậy có rất là nhiều người họ nói điều đó. Bởi vì sao? Khi họ đến những cái nơi mà trang nghiêm thanh tịnh, vô trong một cái khuôn khổ thật sự như vậy, thì quả tình là những lúc đó họ thực sự có cái pháp lạc. Pháp lạc là cái gì? Pháp lạc là niềm an vui nhờ có cái pháp đem đến. Mà thưa quý vị, nếu thật sự niềm an vui mà nhờ có pháp đem đến, thì quý vị phải thực hành cái pháp đó, và phải làm cái pháp đó nó sống và nó lưu chảy ở trong người quý vị, thì lúc đó quý vị mới cảm nhận được cái pháp lạc đó. Còn không quý vị khó mà có cảm nhận được đó. Chẳng phải dễ để mà cảm nhận pháp lạc đó. Nên những khoảnh khắc mà quý vị chịu khó dành thì giờ đến ở trong đào tràng này để mà tu tập, là những khoảnh khắc để làm gì quý vị biết không? Để làm cho quý vị sống lại. Mà khi quý vị sống lại trong an lạc, trong hạnh phúc, thì thưa quý vị, xin khẳng định làm điều cuối cùng: những khoảnh khắc quý vị thật sự tu tập để làm an lạc, hạnh phúc cho quý vị, thì quý vị đã thật sự dọn mình để check out rồi. Cho nên khỏi cần phải nói check out, quý vị cũng đã lo rồi, đúng không? Có đúng không? Cho nên chuyện sống và chết trong cuộc đời này lo làm gì nữa? Quý vị có lo không? Khỏi lo, đừng lo nữa, đừng lo làm gì nữa.
Thầy, cái ý mà thầy nói là chú con bây giờ chả như chả chết nhỉ? Có phải là cái ý là bây giờ bệnh hoạn nó đến, sức khỏe nó suy giảm, nhan sắc nó suy tàn, và ngay cả cái địa vị nó sẽ xuống ở thế này, thì chắc là mình phải chấp nhận, mình trả cái đó bằng mặt, cái đó là chết cái bằng mặt.
Dạ, dạ vâng.
Dạ chúng ta
dạ vâng.
Dạ
thì chúng tôi xin thưa như thế này. Tất cả những cái bệnh hoạn có nghĩa là sanh lão bệnh tử, cái chú trình của quý vị ấy, những cái sanh lão bệnh tử, thì rõ ràng là những cái mà quý vị phải trả. Đó giống như là một pháp tự nhiên vậy, có đúng không? Quý vị mua cái cây hoa này về để quý vị chứng, đúng không? Thì rõ ràng hồi mới đầu quý vị thấy nó đẹp, nhưng mà quý vị cũng phải biết cái lúc mà nó tan chứ, đúng không? Thì khi đó quý vị mới thấy được toàn thể cái đẹp của cái hoa này. Thế còn bây giờ mà mình thấy cái đẹp lúc này thôi, còn lúc đó mình thấy mình chán lắm, phải rồi. Có đúng mà. Vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên thưa quý vị, quý vị già và bệnh mà biết được cái vô thường, biết được tất cả mọi cái của cuộc đời, và biết được giáo lý của Phật giáo, thì già và bệnh nó không có ý nghĩa gì nữa. cái quan trọng nhất ở chỗ mà chúng ta phải đáng mừng đó là gì? Nói rõ ràng hơn nữa, đó là chúng ta biết được Phật pháp, thưa quý vị. Cái may mắn nhất của quý vị là ở chỗ đó. Đó, còn biết bao nhiêu người cũng già, cũng bệnh, cũng chết, nhưng mà họ không biết Phật pháp, có phải không? Nhờ Phật pháp mà cứu rồi chúng ta, nhờ Phật pháp mà cứu cái pháp thân huệ mạng của mình, đúng không? Đó, thì cho nên á, cái đó là cái quý vị đáng mừng nhất. Và thưa quý vị, cái đó là cái mà quý vị có được lớn nhất khi quý vị đến cõi đời này, có đúng không ạ? Cho nên thưa quý vị, khi quý vị biết được Đức Phật dạy nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, làm thân người thì khó được, đúng không? Đúng, làm thân người thì khó được lắm, phải dễ đâu. Mà làm thân người, mà làm thân người mà thân đuôi què mẹ sức thì chuyện đó chuyện khác rồi, phải không? Mà làm thân người như chúng ta có đầy đủ các giác quan. Bây giờ quý vị ngồi nghe thuyết pháp, quý vị vẫn nghe rõ ràng, đúng không? Quý vị vẫn hiểu những điều gì chúng tôi thưa ở đây, phải không ạ? Như vậy có nghĩa rằng quý vị có đầy đủ các giác quan. Đó là một hạnh phúc lớn, đó là một phước đức lớn của quý vị. Bây giờ quý vị có, cũng có vị lớn tuổi, nhưng mà các vị lớn tuổi đó quý vị nghe vẫn hiểu, vẫn rõ. Cho nhiều khi có vị cũng 40-50 tuổi mà bây giờ chịu điếc tai, mù tai vân vân, cái bị cái này cái đó. Và có nhiều vị cũng rất muốn đến đạo tràng này để tu tập mà cũng chịu không đến được, có đúng không? Thì những cái người mà có được phước duyên đến nơi đây để mà được nghe pháp, để được tụng kinh, để được niệm Phật, để được hành trì trong những cái ngày mà bà con trai như thế này, đó là một hạnh phúc lớn. Chừng nào quý vị thấy được cái hạnh phúc thật sự đó, chúng ta sống và trụ trong hạnh phúc đó, biết trân quý hạnh phúc đó, thì khoảnh khắc đó quý vị thật sự làm sống lại quý vị. Thì đó, quý vị thấy rõ ràng. Cho nên những cái khoảnh khắc đó quý vị thấy rất rõ, rất rõ với chính bản thân mình. Để rồi quý vị thật sự dọn lòng, thật sự dọn lòng khi mình biết được rằng là giữa cuộc đời sanh lão bệnh tử có đến rồi thì phải có đi, hẳn là gì cả đó. Thì bây giờ đây trở lại vấn đề có đến rồi thì phải có đi, đúng không? Cũng giống như mình biết luật của vô thường á, thì rõ ràng cái cây hoa này á, nếu hồi mới đầu mình nhìn mua thì mình phải quán rằng là à, thì cây hoa này mình mua về chứng thì cao tay lắm, nếu cũng thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hay thậm chí cũng có thể 1 năm rồi nó cũng phải tan, đúng không ạ? Phải không ạ? Nhưng hãy nhớ một điều, thế thì cái điều quan trọng không phải là chúng ta biết thấy rằng ô thôi cái hoa này mua về nó không phải tàn, thôi mua về chỉ vô cho vô ích, không phải, đúng không ạ? Mà chúng ta biết nó tàn, chúng ta biết nó như vậy rồi thì chúng ta thịnh nó về để chúng ta chiêm ngược cái hoa này. Cứ mỗi lần nhìn cái hoa này thì tâm mình hoan hỷ, đúng không? Mỗi lần nhìn cái hoa này thì chúng ta biết được rằng hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đúng không? Đó, cái hoa mà nó nở đẹp như thế này thì mỗi lần mà chúng ta mà khó chịu, bực bội hoặc là có cái điều gì mà khó chịu trong lòng, nhìn vô đây thôi cười hoan hỷ xả bỏ, có phải không? Đó là một pháp để giúp mình tu tập rồi, có phải không thưa quý vị? Chứ đâu phải lần là mình chấp vô trong cái chuyện ui chọc thôi rồi hàng mau tan, mình làm được chứ hết, đúng không? Cũng vậy, con người chúng ta sanh ra giữa cõi đời này, lúc mình đang còn trẻ nhỏ chúng ta không có gì cả, nhưng mà giữa cuộc đời chúng ta có đủ hết tất cả, để rồi cuối cùng trước khi ra đi chúng ta cũng không có gì cả, cũng phải bỏ lại hết tất cả những cái chúng ta có thể mang đi được. Có một cái duy nhất chúng ta có thể mang đi được, đó là gì? Đó là cái tư lương của chúng ta trong quá trình chúng ta tu tập, quý vị hiểu không? Mà tu tập là gì? Trong quá trình quý vị tri dụ như quý vị niệm Phật, nhất tâm là niệm Phật, niệm Phật bất loạn, quý vị niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật liên tục, thì trong cái quá trình quý vị cứ thử niệm Phật đấy, và quý vị thật sự mà nhiệt tâm và niệm Phật, quý vị cứ để ý đấy, khi mà có truyền chứ không cả A Di Đà Phật, đó. Cái phản ứng mà bỗng nhiên A Di Đà Phật một cái là cái phản ứng đó nó nói lên điều gì? Đó là nó nói lên cho chúng ta biết rằng trong tâm thức của chúng ta, dầu muộn dầu không, hạt giống A Di Đà Phật hay chủng tự Di Đà nó đã thật sự hiện hữu ở trong đó rồi, hiểu không ạ? Đó, chứ còn không á, quý vị thì dù nhiều khi quý vị bực bội hoặc có chuyện chia sẻ đó, ô trời ơi, đất thật, đúng không? Đó, la làng la xóm cái này cái nọ đủ thứ. Nhưng mà thay vì những cái đó, chúng ta chuyển nghiệp ở chỗ này, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển nghiệp là chúng ta A Di Đà Phật. Đó, thì có phải là nó khác cái kia không? Mà chỉ cần một người niệm A Di Đà Phật thì những người xung quanh họ nghe A Di Đà Phật một cái á, cái tâm họ khác cái chứ, đúng không? Mà người khác, ví dụ nói có chuyện gì bây giờ chuyện có một chuyện xảy ra mà tự nhiên nó không hay không tốt, hay là làm cho mình phải đau khổ này nọ, mình A Di Đà Phật, thì A Di, khi mình A Di Đà Phật thì những người xung quanh ấy, cái tâm họ nghe mà tiếng A Di Đà Phật ấy, thì tâm họ không bị loạn động mà tâm họ sanh tâm hoan hỷ, đúng không thưa quý vị? Nhẹ bớt. Nhưng mà bỗng trời ơi, chuyện này sẽ như vậy, những cái bỗng như mình nói như vậy, thì có phải rằng cái lời nói của mình làm cho những người xung quanh nó vọng động, làm cho những người xung quanh khởi tâm phiền não đau khổ vì lời nói đó, có đúng không? Có phải như vậy là một pháp lạc thưa quý vị? Có phải như vậy là một cái pháp hay không? Đó, cho nên trong quá trình mà quý vị tu tập như thế này, có nghĩa là để giúp cho chúng ta có được một cái tư lương như vậy, để khơi dậy thật sự cái tự tánh ở trong quý vị, nuôi cái chủng tự đó làm cho nó sống lại ở trong quý vị. Cái đó là cái cần thiết nhất. Để làm gì? Để thưa quý vị, khoảnh khắc quý vị chuẩn bị ra đi thì lúc đó hột chủng tự nó sống dậy để mà giúp cho mình nó ra đi nhẹ nhàng được có gì cả. Thì đó là cái bài học mà chúng tôi thấy rằng là ở trong kinh Thiện Sám, ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài đã nói một câu nó rất là chỉ lý, rất là thấm thía, mà giữa cuộc đời của chúng ta biết được thì thôi, không có gì là phải tranh giành, phải đấu tranh, phải chém giết nhau nữa cả, đúng không thưa quý vị? Mà cái quan trọng nhất ở những cuộc đời này đó là phải sống hoài, sống làm sao đó sống bằng hết tất cả, để hy sinh, để mà đem đến cho mọi người, cho tha nhân đó, cái đó mới cái quan trọng, để hy sinh cho mọi người đó. Làm được những cái gì đó mình nên làm, và mình nên xả được gì nhiều nên cố gắng xả, bởi vì mình càng xả nhiều thì quý vị biết rằng càng nhẹ chứ có gì cả. Đó, quý vị thấy bây giờ quý vị đang mặc áo trang rồi, mà xỉ được thì khi quý vị mà đi về, quý vị cởi áo trang ra là quý vị bớt đi lớp là quý vị thấy nhanh, có phải không? Đó là vậy không phải chỉ cả. Cho nên rất mong quý vị trong quá trình mà tu tập của quý vị phải nhận rõ được vấn đề, để rồi chúng ta giải quyết được tất cả những cái gì trong cái quá trình mình tu tập, mình nhận rõ được cái hướng đi của mình, để có thể soi sáng và giúp chuyển hóa cho tự thân của bản thân chúng ta. Đó là cái ước mong của tất cả mười phước chư Phật cùng dũng chư vị tu đức, mà luôn luôn mong muốn tất cả chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập để đem lại cái an lạc hạnh phúc cho chính bản thân của quý địa vị và cho những người xung quanh của mình. Xin cầu nguyện cho tất cả quý địa vị luôn luôn thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, và phải thấy được như chúng tôi thưa ngay từ đầu là cái câu là ngày hôm nay gần hết rồi. Mà ngày hôm nay gần hết rồi, màn chúng ta cũng sắp hết. Khi đã biết được vậy thì thưa quý vị, biết được rất rõ và rõ như vậy thì hãy sống bằng tất cả, sống với tất cả chính bản thân mình, để mà chúng ta thấy rằng cuộc đời này, thân người này nó giá trị vô cùng, và Phật Pháp thật vô biên vô lượng. Chúng ta hạnh phúc lắm khi được ngồi dưới chân Đức Phật. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Đà.